Ngọc Hà và Gia Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK với các chuyên mục Công nghệ và doanh nghiệp mới và chuyện cổ tích Nhật Bản. Sau đây, chúng ta cùng theo dõi. Trước tiên là chuyên mục Công nghệ và doanh nghiệp mới. Trong chương trình hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu về công nghệ sản xuất nhựa từ tàu biển lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới.
Công nghệ này nghe thú vị thật đấy ạ. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao họ lại tìm cách làm nhựa từ tàu biển ạ?
Thường thì nhựa được sản xuất từ dầu mỏ. Tuy nhiên, nhựa sản xuất ra bằng phương pháp này không tự phân hủy, còn nếu đem đốt thì sẽ sinh ra những khí độc như là dioxin, v.v. Trong những năm gần đây, nhựa làm từ thực vật hay còn gọi là nhựa sinh học đã thu hút được rất nhiều sự chú ý như là một sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế cho nhựa truyền thống. Loại nhựa này có thể tự phân hủy trong đất. Nhựa sinh học thường được sản xuất từ ngô, là một nguồn lương thực và đồng thời cũng là nguồn nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học. Giá ngô đang tăng lên chóng mặt đã khiến cho một số nhà khoa học chuyển sang nghiên cứu tảo biển.
Nhưng mà tảo biển thì cũng là một loại thực phẩm đúng không ạ?
Vâng, đúng vậy. Thế nhưng các nhà khoa học trong chương trình nghiên cứu này đã tìm cách sản xuất nhựa từ một loại tảo không ăn được và thậm chí còn là một loài gây hại mà mọi người muốn tiêu diệt.
Đó là loại tảo gì vậy ạ?
Họ sử dụng một số loại tảo. Một trong số đó là tảo côm bự, là một loại tảo ăn được. Tuy nhiên, chỉ có phần giữa cây tảo được dùng làm thức ăn, còn phần còn lại bị vứt bỏ. Một loại tảo khác được sử dụng là loại tảo dại, mọc trong các trang trại trồng tảo côm bự. Mỗi mùa hè, người ta đều phải nhổ bỏ các cây tảo dại này. Các nhà khoa học đã sản xuất được nhựa từ loại tảo dại này cũng như phần bỏ đi của cây tảo côm bự.
Như thế có nghĩa là họ vừa có thể dễ dàng thu thập nguyên liệu, đồng thời cũng giúp giảm nhẹ việc tiêu hủy các loại chất thải trên, đúng không ạ?
Vâng, những người trồng tảo hẳn sẽ rất vui khi công nghệ này ra đời. Họ đã luôn gặp khó khăn trong việc tìm cách xử lý tảo dại và rác thải từ quá trình sản xuất tảo côm bự. Nguyên liệu để sản xuất loại nhựa mới vừa rẻ và lại rất sẵn có. Axit polylactic, hay còn gọi là polylactit, là thành phần chính của loại nhựa sinh học này. Một nhóm nghiên cứu với thành viên đến từ nhiều viện nghiên cứu trên khắp Nhật Bản, trong đó có Trung tâm Công nghệ Công nghiệp Hokkaido và Trường Đại học Công nghiệp Tokyo, đã lần đầu tiên trên thế giới điều chế thành công axit polylactic từ tảo biển. Đây là một phát kiến mang tính đột phá, bởi đến tận bây giờ vẫn không có mấy nhà khoa học coi tảo biển là nguyên liệu để sản xuất nhựa sinh học.
Vậy thì làm thế nào để sản xuất nhựa từ tảo biển ạ?
Đầu tiên, họ sử dụng enzyme để chuyển hóa chất cellulo, một chất xơ có trong tảo biển, và tinh bột tạo thành chất glucose.
Tại sao lại phải làm như vậy ạ?
Đó là bởi glucose là chất mà vi khuẩn dễ tiêu hóa. Khi đưa một loại vi khuẩn có tên là vi khuẩn sữa vào glucose, chất này sẽ biến thành axit lactic, tồn tại dưới dạng các phân tử tự do. Sau đó, họ đưa vào một chất xúc tác như là bạch kim chẳng hạn, để gắn kết các phân tử axit lactic lại với nhau, tạo thành axit polylactic. Nói nôm na, đây là quá trình các phân tử axit lactic nắm tay lại với nhau để tạo thành một chuỗi dài, tạo ra axit polylactic.
À, hóa ra là như vậy ạ.
Tuy nhiên, việc tạo ra nhiều axit lactic với hiệu suất cao không phải là một điều dễ dàng. Giáo sư Nakasaki Kiyohiko thuộc Trường Đại học Công nghiệp Tokyo, một nhà khoa học tham gia vào chương trình nghiên cứu này, đã áp dụng phương pháp tạo ra axit lactic bao gồm hai bước riêng biệt. Đầu tiên, ông dùng một loại enzyme để biến tảo biển thành glucose. Bước tiếp theo, ông cho vi khuẩn sữa vào để biến glucose thành axit lactic. Tuy nhiên, vi khuẩn này không tạo ra được đủ nhiều axit lactic. Theo giáo sư Nakasaki, nguyên nhân của điều này là do lượng glucose sinh ra không đủ. Mời các bạn cùng nghe ông giải thích rõ hơn. Khi nồng độ glucose đạt tới một giới hạn nhất định, thì sẽ không thể tạo ra thêm glucose nữa. Tôi đã tìm cách làm sao tạo ra thêm nhiều glucose hơn và chợt nhớ ra rằng ngày xưa, trong ngành sản xuất rượu sake, người ta đã giải quyết được một vấn đề tương tự. Chúng tôi đã thử áp dụng phương pháp đó.
Vậy là họ đã thử áp dụng kỹ thuật dùng trong sản xuất rượu sake đúng không ạ?
Vâng. Rượu sake được sản xuất bằng cách biến gạo thành glucose rồi sau đó chuyển thành rượu. Bước đầu tiên, biến tinh bột gạo thành glucose và bước thứ hai, chuyển glucose thành rượu được tiến hành trong cùng một bình thay vì sử dụng hai bình riêng biệt. Mời các bạn cùng nghe ông Nakasaki giải thích rõ hơn.
できたブドウ糖を端から乳酸菌に食べさせることによってブドウ糖の濃度が高くならないですから。
Vi khuẩn sữa tiêu hóa chất glucose ngay khi chất này được tạo ra, ngăn không cho nồng độ glucose tăng lên quá cao. Điều này có nghĩa là enzyme sẽ có thể liên tục tạo ra glucose. Vi khuẩn sữa tiêu hóa hết glucose và tạo ra rất nhiều axit lactic. Nhờ đó, chúng tôi có thể sản xuất được axit lactic với nồng độ cao.
À, tôi hiểu rồi ạ.
Ngoài ra, giáo sư Nakasaki còn chỉ ra điều kiện tối ưu để các enzyme và vi khuẩn sữa hoạt động. Nhiệt độ cần được giữ ở 40 độ C và nồng độ axit ở mức pH 5. Phát hiện này đã giúp phương pháp cho enzyme và vi khuẩn vào cùng một bể chứa là một cách thức ít được sử dụng trong hóa học, có thể trở nên hiệu quả.
Vậy là các nhà khoa học đã đưa ra ý tưởng mới từ một kỹ thuật truyền thống phải không ạ? Vậy thì nhựa sản xuất từ dòng biển được dùng vào những mục đích gì ạ?
Loại nhựa này có thể dùng được trong y tế đấy ạ.
Dùng trong y tế ạ? Cụ thể là như thế nào ạ?
Axit polylactic sẽ bị phân hủy bên trong cơ thể người. Nhờ đó mà người ta có thể dùng loại nhựa này làm chỉ phẫu thuật tự tiêu mà không cần phải gỡ bỏ.
Để loại nhựa này có thể sử dụng trong y tế thì nhóm nghiên cứu còn cần phải làm những gì nữa ạ?
Mời các bạn cùng nghe giáo sư Nakasaki trả lời câu hỏi này nhé.
乳酸から、ポリ乳酸というプラスチックに重合させて作るときに触媒を入れて、
acid lactic được chuyển hóa thành acid polylactic nhờ vào một chất xúc tác kim loại. Tuy nhiên, chất xúc tác này không được phép có chứa bất cứ kim loại nào độc đối với con người. Chúng tôi cần tinh lọc thêm acid polylactic tạo ra và tìm cách loại bỏ các kim loại. Một thành phần của chất xúc tác là bạch kim có giá rất cao. Thế nên chúng tôi phải tìm được một kim loại thay thế có giá rẻ hơn.
Nhóm nghiên cứu đặt mục tiêu đến bao giờ thì sẽ hoàn thành sản phẩm này ạ?
Nhóm đặt mục tiêu đến trước năm 2015 sẽ có thể chế tạo loại nhựa này thành vật liệu dùng cho y tế.
Tôi hy vọng các bệnh nhân sẽ sớm được sử dụng loại nhựa làm từ tàu biển này.
Các bạn vừa theo dõi chuyên mục Công nghệ và Doanh nghiệp mới giới thiệu về công nghệ sản xuất nhựa từ tàu biển. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng nghe chuyện cổ tích Nhật Bản.
Quỳnh Chi xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị thưởng thức một chuyện cổ tích Nhật Bản với một chuyện của tỉnh Niigata, miền Trung Nhật Bản, tựa đề Kaze no Kami to Kodomo, tức chuyện thần gió và lũ trẻ. Chuyện kể như sau. Chuyện vào thuở xa xưa, vào một ngày mùa thu, trẻ em trong làng đang chơi đùa trong cánh rừng của thần hoàng làng. Bỗng có một người đàn ông lạ mặt, không biết từ đâu đến, bảo lũ trẻ rằng: "Các cháu chơi ở đây đâu có gì vui phải không? Để ta đưa các cháu đến chỗ này hay lắm. Các cháu hãy đi theo ta. Chỗ ấy có nhiều hạt dẻ, quả hồng và quả lê lắm cơ." Lũ trẻ nói: "Có chỗ nào mà được như thế ạ? Có thật không ạ? Chúng cháu muốn tới xem thử sao." Người đàn ông đáp: "Vậy à, vậy thì hãy leo lên đây mau." Nói đoạn, ông ta thò ra một cái đuôi hình như cái chổi. Lũ trẻ con vừa cưỡi lên chiếc chổi ấy thì liền bị gió thổi vù một cái, đưa chúng bay bổng lên trời. Ở trên cao, nhìn thấy hết cả hạ giới, lũ trẻ thích lắm. Bay khắp trời hồi lâu, họ đáp xuống một nơi có những cây hạt dẻ, cây hồng và cây lê rất sai quả. Người đàn ông lại thổi vù một cái, làm cho hạt dẻ, quả hồng, quả lê rơi lộp độp. Lũ trẻ mải mê, nhặt lên, ăn no nê, vui chơi thỏa thích, thì trời cũng sập tối. Người đàn ông dặn lũ trẻ: "Bây giờ ta có việc phải đi, các cháu hãy chơi với nhau đi nhé." Và thế rồi, ông ta lại thổi phù ra một làn gió và bay đi đâu mất. Lũ trẻ bị bỏ lại giữa rừng núi, không biết làm sao, đành đi lang thang quanh đấy. Thế rồi trời tối dần, chúng đang buồn rầu khóc lóc, thì trông thấy ánh đèn từ một căn nhà ở mé bên kia núi. Chúng đi đến căn nhà ấy, thì có một bà cụ phốp pháp trông hiền lành bước ra hỏi: "Các cháu ở đâu đến đây? Làm sao thế?" "Có một ông người lạ có cái đuôi dài như cái chổi đã cho chúng cháu leo lên cưỡi và đưa chúng cháu theo gió bay đến một chỗ có nhiều hạt dẻ với quả hồng, quả lê. Chúng cháu được ăn thật no. Thế nhưng ông ấy bỗng bảo chúng cháu là ông có việc rồi lại cưỡi gió đi đâu mất. Chúng cháu không biết đường về nhà nên mới khóc ạ." Bà cụ bảo: "À, ông ấy là ông gió nam, em của bà đấy. Tính bốc đồng, thích gì làm nấy. Các cháu đừng lo, anh của bà là ông gió bắc, sẽ đưa các cháu về làng." Đoạn bà cho lũ trẻ vào nhà, nấu cơm trắng với canh tương miso cho chúng ăn. Đoạn bà cất tiếng gọi, đánh thức ông gió bắc còn đang nằm ngủ: "Anh ơi, dậy đi nào." Thế rồi lần này, lũ trẻ được cưỡi chổi của gió bắc và được đưa về làng. Dân làng đang sáo xác lo tìm kiếm vì trời tối rồi mà vẫn chưa thấy lũ trẻ trở về. Nên cha mẹ của chúng đã cả mừng khi thấy bọn trẻ về tới.
Các bạn thân mến, Đài Phát thanh Nhật Bản chúng tôi xin mời các bạn tham gia chương trình cùng nhau học tiếng Nhật đặc biệt cuối năm. Học tiếng Nhật, các bạn có thấy phát âm và ngữ điệu của tiếng Nhật khó không ạ? Trong chương trình cùng nhau học tiếng Nhật đặc biệt cuối năm, phát thanh viên người Nhật của Đài NHK chúng tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn cách phát âm và ngữ điệu cho thính giả qua điện thoại. Yêu cầu để tham gia chương trình là phải có điện thoại liên hệ. Người tham gia cũng có thể có mặt ở trường học hoặc ở nhà bạn bè lúc tham gia chương trình. Chúng tôi cũng mong nhận được câu hỏi của các bạn về ngữ pháp tiếng Nhật. Cố vấn chương trình là tiến sĩ Mori Atsushi sẽ giúp chúng ta giải đáp mọi câu hỏi. Chúng tôi tiếp nhận câu hỏi và yêu cầu tham gia chương trình của các bạn từ nay tới ngày 30 tháng 11. Chúng tôi sẽ liên hệ với những thính giả được chọn vào đầu tháng 12. Mong các bạn nhiệt tình tham gia.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Your Best Friend do ca sĩ Kuraki Mai trình bày. Chương trình hôm nay của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.